Bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình tên là Phương Anh, thành viên của team Kỷ Luật Mềm. Mình là mẹ của hai cô con gái và trong quá trình mình nuôi dạy con thì mình nhận thấy là có những việc con thích thì con rất là hào hứng và sẵn sàng muốn làm ngay. Còn những cái việc mà con chưa thích thì sao? Mình đã áp dụng một nguyên tắc trong cuốn Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học của tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu và mình thấy rất hiệu quả với mình. Và hôm nay mình sẽ đọc một cái trích đoạn trong cuốn sách này, trích đoạn có tên là Nguyên tắc 75%, 25% và chuyện học ngoại khóa. 1. Nguyên tắc 75%, 25%. 75% là con được làm những việc con muốn. 25% còn lại là thử làm những việc bố mẹ đề nghị và có thể con chưa thích ngay. Từ khi bon 4 đến 5 tuổi cho đến bây giờ, tôi vẫn trung thành với nguyên tắc trên. Đây là nguyên tắc ứng xử để con được tôn trọng nhưng cũng không quá dễ dãi nương chiều. Bởi vì nếu chỉ để con làm những gì theo ý mình thích, nhất định con sẽ chỉ chọn những việc dễ làm hoặc có hứng thú. Như vậy thì khi đối diện với khó khăn hay những việc con ngại hoặc không phải thế mạnh, con sẽ không có tinh thần dám thử. Ngoài ra, trước khi đủ tuổi thành niên, con sẽ chưa đủ khả năng để phán đoán được hết mọi việc, phân định được đâu là việc tốt hay không tốt cho bản thân. Con vẫn cần sự can thiệp và nhận lời khuyên bảo của bố mẹ. Bố mẹ cũng không cần phải bắt ép con làm mọi thứ theo ý mình. Con vẫn cần có sự tự do để quyết định cuộc sống mà mình muốn. Chính vì điều đó, tôi đưa ra nguyên tắc 75%, 25% với con trong rất nhiều tình huống, cuộc sống và học tập hàng ngày. Con thích học đàn, học bơi, đọc sách thì sẽ được bố mẹ ủng hộ. Con không thích học thêm tiếng Anh, bố mẹ sẽ đồng ý với điều kiện. Con cam kết sẽ tự nghe video và đọc sách tiếng Anh hàng ngày ở nhà. 25% còn lại là làm việc con không thích ngay từ đầu. Sau này khi con bước vào cấp 2, cấp 3, nguyên tắc có thể là 80%, 20% hoặc 90%, 10%. Trong đó quyền quyết định của con sẽ nhiều hơn, việc can thiệp của bố mẹ sẽ càng ít đi. 2. Học ngoại khóa bao nhiêu là đủ? Rất nhiều bố mẹ đã hỏi tôi chuyện làm thế nào để khích lệ con tham gia học những môn ngoại khóa mà con chưa thích hoặc không có năng khiếu nổi bật về nó. Trước hết chúng ta cần hiểu, tham gia những hoạt động ngoại khóa chính là chúng ta cho trẻ được trải nghiệm với những môi trường đa dạng, phong phú, để từ đó con được phát huy hết những tố chất và năng lực tiềm ẩn bên trong mình. Từ 3 đến 10 tuổi là độ tuổi thích hợp để trẻ có được những trải nghiệm bề rộng đó. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng bố mẹ cần cho con học hết mọi môn ngoại khóa như mỹ thuật, đàn, múa, võ, bơi lội, cờ vua. Trong việc áp dụng học ngoại khóa cho Bon, tôi đã rất tâm đắc về những lời khuyên của tác giả Kato Noriko chia sẻ trong cuốn sách 100 điều tuyệt vời trong nuôi dạy con. Cụ thể, tác giả đã gợi ý rằng việc học ngoại khóa cần nhất là lưu ý về lịch ngoại khóa, đảm bảo con có thời gian chơi tự do. Độ tuổi tiểu học trẻ rất cần thời gian tự do không bị gò bó để tự mình phản tư, suy nghĩ. Đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, không thức khuya, thường 9 đến 11 tiếng một ngày. Trẻ không bị áp lực và căng thẳng với lịch trình học chính khóa và ngoại khóa. Trẻ có thời gian ăn cơm tối cùng gia đình. Bố mẹ không bị áp lực và vội vã đuổi theo lịch trình học thêm ngoại khóa và chính khóa của con. Với học ngoại khóa, tôi chỉ để con học đàn piano, môn mà con rất thích và muốn được học. Một buổi cuối tuần đi học vẽ và chơi thể thao cùng gia đình. Hiện tại, chương trình học chính khóa của trẻ ở trường đã kín lịch và học rất nhiều kiến thức, nên nếu chiều và tối bố mẹ vẫn để con học hết các ngày trong tuần, cộng với việc làm bài tập về nhà, thì trẻ sẽ không có thời gian tự do để soi chiếu chính bên trong mình và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cho ngày hôm sau. Thời gian không làm gì cả của trẻ ở độ tuổi tiểu học đặc biệt cần thiết vì nó là thời gian trẻ tự do sáng tạo nhất. Học ngoại khóa không phải cứ sớm là tốt. Bởi vì mỗi đứa trẻ có một thời điểm khác nhau để yêu thích và hứng thú với một hoạt động trải nghiệm. Hồi bon 5 tuổi, tôi cho con học đàn piano, nhưng chỉ sau 6 buổi là dừng vì con thực sự không thích và không hợp tác. Nhưng tôi kiên nhẫn và chờ đợi thêm một thời gian. Đến hè năm lớp 1, Bon đã chủ động xin mẹ là con muốn được học đàn piano và từ đó việc học đàn piano là niềm vui của Bon. Bố mẹ không cần phải cố bắt ép hay thúc giục con. Vì thế, nếu thời điểm hiện tại con chưa thích, bố mẹ hãy thử chờ một thời gian nữa và thử lại xem sao. Ngoài ra, nếu con đang học giữa trường và muốn bỏ cuộc, thì bố mẹ hãy khích lệ con học hết khóa học đó, hoặc hết một năm rồi hãy dừng. Với những môn ban đầu con tự chọn đăng ký nhưng bỏ dở giữa trường, thì bố mẹ hãy nói trước điều kiện khi tham gia là con cần học ít nhất 1-2 năm hoặc hết một khóa thì mới được dừng. Cũng có những trẻ không học bất cứ môn ngoại khóa nào cũng không sao, bởi vì với trẻ từ 3 đến 10 tuổi thì việc tạo ra môi trường để hàng ngày trẻ được trải nghiệm có tác dụng to lớn nhất. Nếu không đủ điều kiện cho con học đàn, bố mẹ hãy mở các bài hát, bản nhạc trên Internet để con lắng nghe hàng ngày. Không đi học vẽ, bố mẹ hãy khích lệ con tự vẽ tự do mỗi ngày. Việc được trải nghiệm trong môi trường hàng ngày như thế cũng nuôi dưỡng năng lực cảm thụ và kích thích các giác quan cho trẻ rất tốt. 3. Cách khích lệ khi con không muốn tham gia các hoạt động con không thích. Nếu bố mẹ rất muốn con được trải nghiệm môn ngoại khóa mà ban đầu con chưa hứng thú, thì nên khích lệ con như thế nào? Tôi xin chia sẻ câu chuyện tôi đã đồng hành cùng Bon hơn 4 năm đi học nghệ thuật tại xưởng nghệ thuật Tí Toáy tại Hà Nội. Trong chuyện học ngoại khóa, tôi cũng áp dụng nguyên tắc 75%, 25%. Chẳng hạn như khích lệ Bon học vẽ, môn học vốn không phải là thế mạnh hay năng khiếu nên ban đầu con không có hứng thú. Khác với những lớp vẽ thông thường, xưởng nghệ thuật Tí Toáy không chỉ đơn thuần dạy vẽ mà giúp trẻ được trải nghiệm nhiều hình thức nghệ thuật đa dạng, giúp trẻ phát triển tư duy nghệ thuật. Bên cạnh việc tiếp xúc với nghệ thuật, mỹ thuật sẽ rất tốt cho sự phát triển về thẩm mỹ, óc quan sát, trí tưởng tượng, tư duy nghệ thuật và nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc, nên tôi vẫn kiên định với quan điểm đó và thuyết phục. Bon đi học ở xưởng nghệ thuật Tí Toáy từ khi con được 3 tuổi rưỡi đến bây giờ. Ban đầu Bon cũng chưa hợp tác nhưng vì phong cách học ở Tí Toáy là tôn trọng sự sáng tạo và tự do của trẻ nên con thấy hợp. Dần dần con cũng trở nên yêu thích. Sau mỗi buổi vẽ, mẹ đều trò chuyện để khen ngợi sự tiến bộ của con. Nếu hôm nào con thực sự không muốn đi thì có đề nghị sau một năm nghỉ dịch và quay trở lại học tiếp. Ban đầu Bon không thích nhưng tôi đã kiên trì thuyết phục con theo các bước sau. Bước 1. Thừa nhận với con việc quay trở lại sau một năm nghỉ dịch đúng là rất ngại. Làm điều mình chưa thích thú cũng là một khó khăn. Bước 2. Chia sẻ những cảm nhận về sự tiến bộ của con khi học vẽ. Nhờ học vẽ một thời gian nên con mắt thẩm mỹ của con rất tốt, nhất là trong việc phối màu sắc. Ví dụ con tự chọn quần áo cho mình, mặc cũng rất đẹp, màu sắc rất có gu riêng. Con chọn mua chiếc ví màu vàng tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật và rất nhiều người đã khen chiếc ví của mẹ xinh xắn lắm. Những bức tranh con tô màu rất tươi sáng, đó đều là nhờ con học vẽ, tiếp xúc với mỹ thuật từ nhỏ. Bước 3. Chia sẻ nhận xét của cô giáo về con. Cô Nguyễn Thùy Trang, giám đốc nghệ thuật của Tí Toáy, chia sẻ rằng con không phải là người tỉ mỉ trong việc vẽ nhưng lại có ưu điểm là khả năng tư duy hình ảnh rất tốt. Con có thể vẽ ra những điều con nghĩ và tưởng tượng để truyền tải cho người khác. Vì thế, những bài vẽ sơ đồ mind map hoặc bài tập trên lớp con trình bày rất dễ hiểu. Đấy là nhờ quá trình luyện tập khi con học vẽ. Con được hướng dẫn để phát huy khả năng riêng của mình. Con nói là con vẽ không đẹp, nhưng cô Trang nói rằng trong nghệ thuật có rất nhiều trường phái và nghệ thuật giúp phát triển rất nhiều loại hình tư duy. Ví dụ như tư duy hình ảnh, còn có tư duy về hình khối, tư duy trừu tượng. Quá trình học vẽ sẽ giúp mình phát triển các tố chất tiềm ẩn bên trong. Bước 4. Chia sẻ về tác dụng lâu dài của việc học vẽ, nghệ thuật. Việc mẹ muốn con học vẽ là để con được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, sẽ nuôi dưỡng cho con tâm hồn yêu cái đẹp, nuôi dưỡng cảm xúc, có năng lực cảm thụ vẻ đẹp cuộc sống, mài giũa những giác quan. Nếu con có khả năng vẽ tốt, sau này học lên cao sẽ rất có lợi khi làm các dự án tập thể, trình bày poster hoặc thiết kế đồ họa. Đương nhiên bên cạnh đó, mình còn cần thường xuyên xem tranh, đi triển lãm hoặc bảo tàng, xem phim, đọc sách để bổ trợ cùng với việc học vẽ. Trong thực tế, để giúp con yêu nghệ thuật hơn, gia đình tôi thường hay dẫn con đi các bảo tàng để xem triển lãm nghệ thuật. Bước 5. Thử làm điều mình không thích. Mình đã thống nhất nguyên tắc 75%, nên mẹ chỉ yêu cầu với con hãy cố gắng thử sức với một điều con chưa thích trong số 4 điều con làm. Khi con vượt qua được để làm cái mình không thích thì sức chịu đựng và khả năng kiên nhẫn của con mới được bồi đắp. Trong cuộc sống sau này, con cũng phải đối diện với rất nhiều điều con không thích mà vẫn phải làm. Trong cuốn sách Thất bại của doanh nhân, tác giả Masato Ono có câu chuyện của nhà văn Natsume Soseki rút ra từ trải nghiệm của ông rằng: chúng ta sẽ chẳng thể biết bản thân hợp với điều gì nếu không bắt đầu làm thử. Con hãy học tập tấm gương các doanh nhân, thử dùng trái tim háo hức tò mò và sẵn sàng thử sức với bất cứ điều gì mới mẻ, chắc chắn con sẽ tìm ra điều con thích. Giống như tác giả Ken Honda chia sẻ ở cuốn Những bài học đáng giá về hạnh phúc rằng hãy yêu thích công việc hiện tại của mình đang làm, từ đó chúng ta mới có thể tìm ra việc mình yêu thích. Đừng ngồi đó và chờ đợi công việc mình yêu thích tự tìm đến. Thế nên hãy thử yêu và tập trung vào giờ học vẽ, con sẽ tìm ra điều mình yêu thích sau này. Thông thường chỉ sau 1-2 buổi đầu, con đều vui vẻ đi học. Mỗi khóa học kết thúc, con lại mong muốn tiếp tục học tiếp. Và sau mỗi khóa học, bố mẹ cũng có một phần thưởng nho nhỏ để thưởng cho quá trình cố gắng của con. Nếu bố mẹ kiên định với quan điểm giáo dục và mục tiêu giáo dục của mình thì đừng thỏa hiệp và chiều theo ý con ngay từ giây phút đầu tiên con từ chối. Hãy giúp con học được những bài học giá trị từ chính việc thử làm những điều mình chưa thích, thử làm điều mới mẻ. Bạn vừa nghe xong một trích đoạn của cuốn sách Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học. Để nghe những phần khác, bạn có thể mua sách giấy của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử hoặc các bạn inbox vào trang fanpage Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim. Khi mua từ hai cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, các bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín dạy con bằng kỷ luật mềm của Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.